tiếng hát lạc lòng buồn giữa núi rừng vang dành,
tiếng hát mẹ âu cơ giữa biển trời mênh mang, dưới bóng cờ vẫn lang dấu tích Việt huy hoàng, sống với ngàn phong ba với đất trời bao la, sống với ngàn phong.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được lần đầu tiên được tiếp chuyện với anh Hồng Tiên, là một người trong ban giám đốc của Thư viện Bảo tồn Di sản Việt Nam. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Hồng Tiên xin được chào chị và chào quý thính giả của đài Sài Gòn 1160.
Dạ vâng, rất là vui ngày hôm nay được tiếp chuyện anh Hồng Tiên. Và trước khi mà giới thiệu gửi những câu hỏi đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, thì Nhà Quyên cũng có tìm hiểu sơ thì được biết là anh sinh ra ở tỉnh Sa Đéc, và sau này thì ba của anh cũng đã bị bắt vào trại tập trung cải tạo sau năm 1975, và mẹ anh làm y tá ở bệnh viện Chợ Rẫy trước năm 1975. Ông ba của anh Hồng Tiên cũng đã bị bắt vào trại tập trung cải tạo và bị bắt 5 năm, và sau đó thì anh đã định cư ở Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1994. Anh Hồng Tiên cũng đã tham gia nhiều trong cộng đồng và những đầu thập niên năm 19 từ những năm 90, tức là sau năm 1994 anh qua đây, và anh cũng là chủ tịch của Hội Sinh viên Việt Nam tại Orange County Coast College, và hiện tại thì anh cũng có giám sát một số tổ chức của những văn hóa của VSA OCC Culture Night. Với những người sinh viên và những người tình nguyện viên, và cũng có đã thu hút hơn 1.000 người tham dự, và cũng có những cái ngân sách được giúp đỡ là hơn 40.000 Mỹ Kim trong cái việc quyên góp và gây quỹ. Anh cũng tham gia những cái tổ chức phát triển lãnh đạo cho những thanh niên và những đoàn thanh thiếu niên Phật tử ở chùa Phổ Đà từ năm 1999 đến năm 2004, và những cái chương trình khác như trong những cái dịp Tết. Có một điều khi mà đọc cái tiểu sử của anh cũng hơi lạ là anh học kỹ sư về điện, nhưng mà không biết tại sao lại làm bên ngành civil engineer, không biết nữa.
Thực sự ra đó là cũng là một cái duyên, mà thực tế là thực sự ra cảm ơn chị giới thiệu chi tiết về bản thân Hồng Tiên. Thì thực sự ra mình người Việt phần đông là đi qua đây kiếm cái ngành nghề mình học mà nó bảo đảm cái được cuộc sống của mình sau này, nhưng mà cái sở thích của Hồng Tiên tức là sinh hoạt cộng đồng và phục vụ xã hội. Cho nên khi mà mình học xong đó thì về học về kỹ sư điện, thì mình làm cho private sector đó, thì làm cho các hãng tư thì nó kể như cái không có thời gian nhiều, thành ra mình rút đầu vô mình làm cho bên công chánh là làm cho chính phủ, thì mình có được cái thời gian nó uyển chuyển, cái giờ giấc nó nhất định, nó cố định, nó không có bị áp lực á. Thành ra mình mới dùng cái thời gian rảnh và cái tâm huyết của mình để mình phục vụ trong cộng đồng qua các cái sinh hoạt của thanh thiếu niên cũng như là bảo tồn văn hóa đó.
Không, tại giờ chỉ thắc mắc là ví dụ mình có cái bằng EE mà mình qua bên bằng bên transportation, bên civil họ cũng nhận hả thưa anh?
Thực sự ra đó, đối với tất cả quý đồng hương mà có con em đang học đại học đó, thì mình không chắc ở bên Texas cái luật nó có khác với California hay không. Nhưng mà đó, ở California đó, bên New York đó, nếu mà quý anh chị em có con mà học đại học mà kỹ sư, nói chung bất cứ thể loại kỹ sư nào, khi mà mình học hoàn tất có cái bằng kỹ sư rồi, mình lấy một cái test nó kêu là Fundamental Engineer hoặc là Engineer in Training. Thì cái đó nó là equivalent, tức có nghĩa là mình qualify để mình practice as an engineer in bất cứ cái ngành nghề nào. Thì nó sẽ mở rộng cái con đường của mình để mình có thể đi vào mình xin công việc làm, đặc biệt là với chính phủ, ở bất cứ một cái thể loại engineering nào, kể cả transportation, kể cả civil, mechanical, mặc dù cái mình học là EE hoặc là chemical hoặc là bất cứ cái nào.
Vâng, nói sơ với quý vị khán giả một chút xíu về tiểu sự của anh Hồng Tiên. Cái tên anh cũng rất là lạ. Xin cho Nhã Quyên biết là anh tại sao anh lại định hướng, hình như là anh nói cho quý vị khán giả của anh có thể nói về cái viện bảo tàng này đi, tại vì Nhã Quyên cũng mình có cái viện bảo tàng này ở California hay là như thế nào thôi anh?
Dạ cảm ơn chị. Thì thực sự ra cái viện bảo tàng di sản người Việt tiếng Anh kêu là Vietnamese Heritage Museum á, thì cái trụ sở của nó là ở Nam Cali ở ngay quận Cam, thì đã được hình thành từ 2016 và 2017 thì nó trở thành một tổ chức bất vụ lợi được tiểu bang California và liên bang công nhận là một tổ chức bất vụ lợi. Thì cái văn phòng, cái physical office, tức là văn phòng triển lãm cũng như làm việc thì ở quận Cam, nhưng mà cái website là vietnamesemuseum.com đó, nó là international, và cái Vietnamese Museum YouTube channel đó thì nó cũng international, thì hai cái đó nó giúp cho mình nối kết được với tất cả các cộng đồng người Việt trên khắp nơi, và đặc biệt là các anh chị em học sinh, sinh viên và những cái người muốn tìm hiểu và biết thêm về người Việt tị nạn, cũng như những cái chuyện liên quan đến về thiền nhân cũng như những cái cựu tù cải tạo. Thì cái YouTube channel Vietnamese Museum cũng như cái website Vietnamese Museum là hai cái mà mình có thể giúp để nối kết với cái cộng đồng ở khắp nơi. Và cộng tác viên của Viện Bảo tàng thì cũng có, thí dụ giống như một số các vị giáo sư tiến sĩ ở các cái trường đại học khắp nơi, giống Oregon thì có anh Tường Vũ, ở bên Texas Tech, Lubbock thì có anh Alex Thái, ở Nam Cali thì có bên anh Tuấn Hoàng, ở Pepperdine, ở UCI thì có chị Diệu Hương. Thì nói chung là cái mình nối kết với các vị cái là thức giả cũng như là cộng đồng thì khắp nơi, có những vị đã donate sách cho Viện Bảo tàng ở từ Houston, từ Chicago, cũng như là cái kho sách của cựu đại sứ Bùi Diễm đã donate cho Viện Bảo tàng là như đâu hơn 30 thùng sách. Thì cái sự khởi đầu của Viện Bảo tàng vào năm 2016-2017 đó là do anh Châu Thị là cái người khởi xướng. Ảnh là một cựu thuyền nhân, và sau khi mà ảnh cũng là kỹ sư, ảnh đi làm một thời gian thì cái cơ duyên ảnh viết một cuốn sách kêu là Vực Xoáy, kể về một câu chuyện dựa trên những chi tiết liên quan về những cái nhân vật đi vượt biên. Thì từ câu chuyện đó nó mới đánh động cái lương tâm và thức tỉnh một số các anh chị em có cái cảm kêu là có những cái tâm tư nguyện vọng liên quan đến người tị nạn, thì lúc đó mới hình thành cái Viện Bảo tàng Di sản người Việt. Thì cái khởi điểm đó là vào năm 2016-2017 và tiếp tục làm việc, nhưng mà mình bị đụng cái COVID thành nó bị khựng lại. Thì trong Viện Bảo tàng Di sản người Việt hiện tại có 6 cái dự án chính mà tụi này đang thúc đẩy. Thì cái thứ nhất đó là cái oral history hoặc là lịch sử qua chuyện kể. Thì cái đó là cái YouTube channel Vietnamese Museum đang hiện hữu trên YouTube đó, thì có khoảng 50 cái video đã được quý đồng hương khắp nơi kể theo dõi và coi, và có khoảng 18 triệu view, subscriber thì trên 100.000. Thì cái đó là gì? Những cái câu chuyện kể của những người thuyền nhân, những người tị nạn, những người cựu tù cải tạo, họ kể về cái lịch sử cũng như cái hành trình đi tìm tự do của họ. Thì đó là những cái câu chuyện về lịch sử. Rồi cái kế tiếp đi song hành với đó là mình sưu tập các cái kỷ vật, các cái di vật của những người tị nạn, những người vượt biên, những người vượt biển, những người cựu tù cải tạo. Ví dụ như có những cái vị cựu sĩ quan, khi họ ở trong tù họ phải dùng những cọng thép để gọt, dũa, mài những cái mảnh nhôm để làm những cái giống như là cái kiến soi mặt, cái lược chải đầu để tặng cho người yêu, người vợ hoặc là thân nhân cha mẹ ở nhà. Thì đó là những cái kỷ vật mà họ tặng cho Viện Bảo tàng, cũng như có kể như Viện Bảo tàng có những cái cuốn kinh mà của những vị tu sĩ hoặc là bên các cha khi mà đi vượt biên họ cầm theo, và trên sóng biển lên đến 5, 7 ngày, 10 ngày khi giữa sống và chết nó chỉ trong gang tấc, thì họ đã hướng về tâm linh và cầu nguyện. Thì những cái di vật đó khi họ đem về của trại tị nạn thì khi qua đây họ tặng lại cho Viện Bảo tàng. Cũng như có một chị đã đem theo cái nắm đất của quê hương mang theo từ Việt Nam qua trại tị nạn và cuối cùng đem đến Nam Cali và cuối cùng tặng cho Viện Bảo tàng. Thì đó là những cái câu chuyện nó đi kèm với những cái kỷ vật, những cái di vật mà Viện Bảo tàng đang sưu tập. Thì đó là hai dự án, thứ nhất là oral history, là lịch sử qua truyền kể, thứ hai là các cái kỷ vật, các cái di vật của những người tị nạn. Cái thứ ba là những cái gương thành công của những người Việt tị nạn, tức là những very inspirational people, là những người đã thành đạt ở xứ Mỹ này, nó là những con cháu hoặc là thậm chí chính những người tị nạn đó. Thì mình muốn sưu tập để gom lại, để lập lên những cái bảng để cho các thế hệ mai sau biết và thấy được rằng sự thành công và đóng góp của người Việt tị nạn của chúng ta trên cái xứ người nó như thế nào. Cái kế tiếp đó là hồi nãy Hồng Tiên có nói về các cái kho sách và các cái tủ sách của những cái vị đô ní đấy đó. Thì hiện tại Viện Bảo tàng có khoảng 3.000 đầu sách, cộng thêm một số khá lớn báo, các cái loại báo, báo hàng ngày, tức là kể như và báo tháng, báo tuần của các cái tòa soạn, các tờ báo. Và đặc biệt là năm ngoái khi mà anh Châu Thủy và Hồng Tiên qua lớp Box đó, thì có gặp ông Stephen là một nhà nghiên cứu. Ông có cho cái Viện Bảo tàng khoảng một thùng giấy lớn đó, là trong đó có 500 cái phim, đó là phim chụp của tất cả những cái số báo liên quan đến người Việt tị nạn bằng tiếng Anh của thời 80 và 90. Thì cái đó là cũng là một cái kho tàng để mà mình khảo cứu, mình nghiên cứu thêm về người Việt tị nạn. Kế tiếp đó là cái này là cái project mà ngay từ cái khởi điểm ban đầu mà chính là mục đích mà các anh chị em thúc đẩy để lập Viện Bảo tàng, đó chính là bức tường tưởng niệm cho các thuyền nhân và các vị cựu quân nhân, cựu tù cải tạo đã phải chết, bị bức tử trong lao tù cộng sản, cũng như các thuyền nhân đã phải chết trên đường tìm tự do và họ không có được cái cơ hội cảm nhận và thấy được tự do là gì. Thì đó là một cái dự án trọng tâm mà các anh chị em đang làm. Thì bây giờ hiện tại là mình đang sưu tập tất cả những thông tin, tất cả các tin tức liên quan đến những vị đã bị mất tích, và mình lập một cái kêu là virtual museum, tức là một cái bức tường trên mạng, trên cái website, để mà tất cả mọi người mọi nơi có thể truy cập được. Và ngay cái giờ phút này, bây giờ là ở đây ở Nam Cali là khoảng 12:45, thì anh Châu Thủy và một số các anh chị trong cái IT team đang họp để thúc tiến cái bước kế tiếp trong cái phần IT để mà phát triển tiếp cái phần virtual museum. Và cái cuối cùng đó là cái sự nối kết của tất cả những dự án trên, thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt muốn lập một cái virtual museum, tức là một cái viện bảo tàng trên mạng, để khắp mọi nơi ai cũng có thể nhìn thấy, đọc được và biết được về di sản của người Việt tị nạn, tức là các cái kỷ vật, các cái di vật mà của những cái người mà nhân chứng sống họ tặng lại cho Viện Bảo tàng. Thì tụi này sẽ chụp hình, quay phim và viết cái phần giải thích của mà cái người họ tặng đó, để mình đăng lên trang web. Để như vậy thì khắp mọi nơi ai cũng có thể tìm hiểu và biết được. Thì đó là một cái tổng quan về 6 cái dự án chính của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Tiên cũng đã nói sơ cho quý vị khán giả biết là cái Viện Bảo tàng. Cái này mình có ngoài cái mà mình đang làm cái virtual museum á, cho nhiều người khắp thế giới không có cơ hội, thì mình cũng có cái museum, tức là gọi là physical ở ngoài, phải không ha?
Dạ vâng. Cái hiện tại cái nếu quý vị lên cái website Việt Nam Museum đó, thì quý vị sẽ thấy cái địa chỉ ở đường Seaboard, thành phố Garden Grove, đó là cái văn phòng và cái nơi triển lãm của Viện Bảo tàng. Thì nhân đây Hồng Tiên cũng muốn thay mặt các anh chị em Viện Bảo tàng Di sản Người Việt cảm ơn ông bà Thanh Sơn của công ty Đỗ Thanh Sơn, họ giúp Viện Bảo tàng để có được một cái cơ ngơi đó để làm cái khu vực triển lãm với một cái giá là mướn rất là phải chăng, tức là một nửa cho, nửa giúp nửa tặng đó.
Tức là mình mướn cái chỗ này chứ mình chưa có thể mua được một cái chỗ mà giống như làm luôn những cái museum như của Hoa Kỳ.
Dạ, thì thực sự ra là đây là cái chỗ này là của một cái warehouse của công ty Thanh Sơn, và họ cho mình mướn lại với một cái giá rẻ và mình biến nó trở thành một khu vực triển lãm, tức là mình vẫn dùng cái process và cái phương pháp của các cái museum của Mỹ, nhưng mình không có cái cơ ngơi rộng lớn, mình không có cái 5-70 ngàn square feet. Thì cái khu vực hiện tại nó rất là khiêm nhường, nó chỉ là 2.000 square feet. Thì trong đó là mình triển lãm cái chính là một cái ghe của chính người vượt biên vào năm 1984 từ Bà Rịa đi ra hải phận quốc tế và cuối cùng đã được vớt bởi một cái tàu chở, nó kêu là LNG, tức là tàu chở ga đó,
yeah,
từ của Pháp. Thì cái tàu đó họ vớt cái ghe, chính người tị nạn đó, và vớt luôn cái chiếc ghe chở qua Nhật, rồi họ mang cái ghe về lại Pháp, họ lưu giữ ở Pháp và giữ gìn ở trong cái viện bảo tàng hàng hải của Pháp. Thì chính cái anh chị đó đó, họ cuối cùng họ khi mà họ đến Nhật thì cuối cùng họ đi resettle, tức là họ định cư ở Úc, ở Nhật, ở Mỹ, rải rác khắp nơi. Nhưng mà nói một cái duyên, vào năm 2002 lúc mà đang bị dịch Covid á, thì viện bảo tàng di sản lúc đó đã mất hết 2 năm để đi tìm kiếm một cái ghe, cái thuyền vượt biên mà để làm cái biểu tượng chính cho cái viện bảo tàng, cũng như là một cái hiện vật lớn và nó có cái ảnh hưởng quan trọng đến người Việt tị nạn để triển lãm. Thì cũng là một cái cơ duyên và viện bảo tàng đã tìm được cái ghe đó, thì cũng mất khoảng 1 năm mấy và trên 30.000 để cuối cùng đem cái ghe đó từ cái cảng La Haye ở Pháp về lại Quận Cam. Và nó đã năm vừa rồi, tháng 3 vừa rồi, thì viện bảo tàng đã có một cái buổi ra mắt chính thức để giới thiệu đến cộng đồng về cái ghe đó. Thì trong cái exhibit 2.000 square feet của viện bảo tàng, thì ngoài cái ghe đó còn rất nhiều các cái kỷ vật của những người họ đã tặng cho mình. Và hàng tuần đó thì viện bảo tàng mở cửa 3 ngày, thứ 5, thứ 6, thứ 7, theo hẹn những ngày còn lại. Và ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì mình mở cửa vào buổi chiều, cũng là do các anh chị em volunteer đứng ra để mà tiếp đón quan khách. Còn lại những ngày khác đó thì mình mở cửa theo hẹn và tiếp đón khách Mỹ cũng như khách Việt, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên của các cái trường tiểu học, trung học và đại học lân cận đó. Khi mà họ có cái nhu cầu cần họ liên lạc với viện, họ sẽ set up cái appointment, thì mình sẽ có người hướng dẫn để giới thiệu về viện bảo tàng, cũng như là viện bảo tàng đang làm việc với Orange County Department of Education, tức là sở giáo dục của quận đó, để hỗ trợ cái trong cái họ viết cái giáo trình mẫu để giảng dạy về người tị nạn, mà cái tiến trình nó đã gần hoàn tất. Và cũng như là cuối tháng này đó thì viện bảo tàng cũng sẽ tiếp đón một phái đoàn của các vị lãnh đạo của học khu Westminster, là một học khu ngay trung tâm Lincoln đó, đến để thăm và để có thể là sẽ khởi đầu một sự hợp tác làm việc chặt chẽ trực tiếp với các cái học khu lân cận, để mà mình tạo cơ hội cho các em tiếp cận thêm nữa các cái những cái exhibit mà hiện tại viện đang có.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như anh nói từ lúc đầu là bên Vietnamese Heritage Museum nhận được rất là nhiều sách, nhưng mà tại vì đây là museum thì Nhật Quyên nghĩ giống như là không phải một cái thư viện để mình có thể tới mình lấy mượn những cuốn sách đó để mình có thể đọc và tìm hiểu. Thì cái virtual museum bên như anh cũng như những người cộng tác với anh hoặc là những người tình nguyện viên á, có cái kế hoạch hay là đang làm rồi không? Tại vì Nhã Quyên chưa có cái cơ hội để coi. Tức là mình scan lại hết những cái thông tin, những cái cuốn sách báo đó để cho mọi người khắp nơi trên thế giới, ví dụ như khi mà muốn đọc lại, muốn tìm hiểu thì có thể vào cái website và đọc những cái cuốn sách này thôi anh.
Dạ thưa chị, thì đó là khi mà mình làm cái virtual museum thì tất cả nó sẽ phải digitize. Thì mình đang bị một cái đó, nó cái là cái tiếng Anh nó cái là between chicken and egg, tức là một bên là tiền và nhân sự và một bên là công việc. Thì bởi vì tất cả đều là làm việc thiện nguyện và cái ngân khoản của ngân sách của mà viện bảo tàng thì cũng rất hạn, chỉ hoàn toàn dựa vào sự đóng góp của các anh chị em thiện nguyện viên cũng như những người có lòng hảo tâm. Mà viện bảo tàng thì thực sự hồi nào giờ cũng không có làm những cái major fundraising effort, chỉ có mới vừa rồi đây mới làm một cái duy nhất thôi. Thành ra đó cái với cái giới hạn về ngân sách á, thì mình rất muốn, nhưng mà mình chỉ là mới khởi đầu thôi. Tức là cái bước đầu tiên là mình catalog, tức là mình làm theo cái kiểu giống cái thư viện của các thư viện ở đây, tức là mình có tên của từng đầu sách, nhà xuất bản, tác giả, để mình có một cái catalog và mình có một cái record, và mình biết là khi mà người ta hỏi tên cuốn sách đó, mình biết nó nằm ở khúc nào, ở kho nào, ở phần nào trong cái kho lưu trữ. Cái đó là cái bước đầu tiên. Cái bước kế tiếp thì giống như chị nói, đó là mình phải digitally mình scan. Thì khi mà mình sort, hoàn tất cái kế hoạch mà mình sort các cái catalog, tất cả các sách đó, thì mình mới sắp nó theo cái trình tự và cái sự quan trọng, tức là những cái sách có giá trị cao hoặc có cái nhu cầu nhiều đó, thì mình phải digitally scan first. Thì thực sự ra cũng chia sẻ với quý vị trong cộng đồng đó, nói digital scan thì rất đơn giản, nhưng mà Hồng Tiên là một người yêu thích sách, thành ra mình không có nở và mình rất khó lòng để mình có thể nói là bây giờ tôi phải mở bung cái gáy cuốn sách đó ra để mà scan cuốn sách. Mình rất là tiếc nuối cái đó, nhưng mà cái đó thành ra để làm được cái vấn đề digitally scan mà mình giữ được những cuốn sách, thậm chí có những cuốn là cuốn duy nhất bản gốc, thì như vậy tức là mình phải có những cái máy để mà digitally scan. Thì ở bên Texas chắc quý vị biết là cái Vietnamese Archive ở Texas Tech, ở La Porte đó, là cái trung tâm lưu trữ lớn nhất về người Việt tị nạn, về kho sách đó. Thì họ có những cái máy scan, thì anh Châu Thị Hồng Tiên qua đó visit, thì họ có những cái máy scanner từ 3.000, 5.000 và thậm chí có một cái máy là tới 80.000 đô la. Và nó sẽ giúp mình làm được cái điều đó. Thì cái ước mơ của Viện Bảo tàng là mình sẽ có được cái tương lai, mình có được cái cơ hội để mình có thể có được những cái máy như vậy để mình digitally scan tất cả những cái sách, các cái báo, các cái bản, in các cái tài liệu, giấy tờ để tất cả mọi người có thể có cơ hội đọc, và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên có thể nghiên cứu để làm những cái research project hoặc là làm những cái presentation mà dùng các cái tài liệu của Viện Bảo tàng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Tiên rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta sẽ có thêm một vài cái buổi phỏng vấn với anh ở trên Radio Sài Gòn Dallas để tìm hiểu thêm về những cái hoạt động của Vietnamese Heritage Museum. Trước khi rời làn sóng rất là nhanh, Nhật Quyên thấy cái logo của Vietnamese Heritage Museum rất là hay và ý nghĩa. Không biết Nhật Quyên hiểu đúng hay không? Thì tức là cái logo đó là ở phía, như là một cái thuyền ở trên thuyền chở những người tị nạn, và cái hình chữ S là đại là giống như là cái đất nước Việt Nam mình. Không biết hiểu đúng hay không, và ai đã có ý tưởng này rất là hay ha.
Chị vậy là phải mời chị qua thăm Viện Bảo tàng rồi, tại vì lúc mà chị qua thăm thì chị sẽ được gặp gặp mặt người sáng lập viên và cũng là cái người vẽ nên cái logo đó. Thì đúng giống như chị Nhà Quyên nói đó, thì cái đó là cái con thuyền, đó là có thể nói là con thuyền tị nạn hay là con thuyền hy vọng. Thì trên đó là những cái thuyền nhân, họ đang vượt sóng, và ba cái vệt vàng nó cũng là cái biểu tượng của cái của dân tộc chúng ta, cờ vàng ba sọc đỏ. Yeah. Thì đó là cái biểu tượng của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, và cái đó là do mình nói là do sự cái gì đó, do cái ý tưởng đó, cái là từ anh Châu Thủy. Cái anh Châu Thủy là ảnh cũng là người đề xướng lập nên cái kêu là trường phái bút họa, tức là nó giống như là bên kia calligraphy nhưng mà nó hơi khác. Là ảnh có cái chủ đề riêng và ảnh về vấn đề hội họa. Thì cái này thì trở lại là nếu quý vị có cái muốn tìm hiểu thêm thì xin vui lòng vào Vietnamese Museum, tiếng Anh đó, vietnamesemuseum.com, thì đó là cái website.
.com hay .org?
.org, cả hai cái thì
cả
đúng
hai
lý là
com cũng có.
Thì nó sẽ redirect. .org là cái cho non-profit, thành cái đó hình như là cái main one, còn cái .com thì nó cũng redirect mọi người về lại. Thì either .com or .org là Vietnamese Museum, thì quý vị có thể Google đánh vào Vietnamese Museum thì nó sẽ hiện ra. Hoặc là quý vị vô YouTube đó, đánh vô cái Vietnamese Museum hoặc là đánh VHM thì nó sẽ hiện vô cái channel, và có thể coi những cái video YouTube của những người nhân chứng sống. Và Hồng Tiên một lần nữa xin chân thành kêu gọi sự đóng góp của tất cả quý vị thuyền nhân, các quý vị cựu tù cải tạo, chia sẻ những câu chuyện thực nhân chứng sống của quý vị đến các thế hệ mai sau, để con cháu có thể hiểu và biết được là tự do nó không phải được cho không, mà nó là phải được đổi bằng xương máu. Quý vị thuyền nhân đã từng trải qua những cái giờ phút mà sinh tử, hoặc là biết, hoặc là từng chứng kiến về những người thuyền nhân mà đã mất tích trên biển, thì xin vui lòng cho chúng tôi những cái thông tin đó, những cái chi tiết đó, để chúng tôi cập nhật, để giúp có thể là đồng bào, những cái người thân nhân của những người thuyền nhân đó có cơ hội tìm lại, tìm hiểu và biết được về thân nhân của họ.
Dạ, 2 giây anh đọc cái số phone hay là cái email hay là như thế nào cho những người mà nhân chứng sống để có thể liên lạc và có những cái buổi phỏng vấn thôi.
Thưa chị thì cái nếu mà quý vị có cái có thể giúp được đó thì cứ vui lòng vô thẳng website của vietnamesemuseum.org hoặc là quý vị có thể gửi email về info@vietnamesemuseum.org thì chúng tôi sẽ trả lời. Và cái thỉnh cầu lớn nhất của chúng tôi là quý vị vào cái website của Vietnamese Museum để cái website đó đến tất cả bà con thân hữu, bởi vì nó có vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Thành ra quý vị vô đó và có thể liên lạc trực tiếp với các anh chị em để giúp chúng tôi. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp anh chương trình này vào kỳ sau. Xin kính chào anh Hồng Tiên.
Dạ, xin kính chào chị và rất mong sẽ có một ngày được tiếp đón chị ở Nam Cali.
Dạ, rất vui. Xin kính chào anh.